ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các doanh nhân tại thành phố Hải Phòng và các quý Phật tử, tôi được ban giám đốc của Trường Thọ Spa và nhà hàng chay Trường Thọ yêu cầu chia sẻ đề tài chất lượng cuộc sống doanh nhân theo tinh thần Phật giáo. Đây là chủ đề rất có ý nghĩa đối với mọi thành phần trong xã hội, mà với doanh nhân là những người đóng vai trò rất quan trọng vì tạo ra sự thịnh vượng và phát triển của mỗi quốc gia và toàn thế giới. Ngày 20 tháng 3 là ngày quốc tế hạnh phúc, và ngày 7 tháng 4 là ngày quốc tế sức khỏe. Đó là hai ngày rất quan trọng đối với tất cả doanh nhân và mọi người sống trên địa cầu này. Trong buổi pháp thoại hôm nay đó, phần đầu tôi sẽ điểm qua về chỉ số chất lượng cuộc sống theo Liên Hợp Quốc, và sau đó trình bày quan điểm của đạo Phật về cùng vấn đề mà chúng ta đang quan tâm. Sự trình bày đó sẽ giúp cho tất cả các anh chị doanh nhân so sánh về hai chỉ số hạnh phúc rất khác nhau nhưng có giá trị bổ sung và hỗ trợ nhau. Và nếu như các anh chị doanh nhân đó phối hợp luôn cả hai bản chỉ số này đó thì chất lượng hạnh phúc đó sẽ đạt được cao hơn thế. Và sau đây thì tôi sẽ lần lượt trình bày hai hệ chỉ số chất lượng hạnh phúc mà cuộc sống con người cần có. Phần 1, chỉ số hạnh phúc theo Liên Hợp Quốc. Chỉ số hạnh phúc đầu năm 2017 được mạng lưới giải pháp phát triển bền vững do Liên Hợp Quốc công bố vào tháng 4 đó đã nêu ra một danh mục 155 quốc gia được khảo cứu, và các nước Bắc Âu đứng từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ 10. Đây là năm thứ năm Liên Hợp Quốc làm công việc tạo ra cái chỉ số hạnh phúc với những thước đo để đánh giá đâu là các quốc gia đạt được chuẩn mực chất lượng cuộc sống, có chất lượng hạnh phúc cao. Năm nay đó thì 10 nước đoạt được chỉ số hạnh phúc cao nhất là Na Uy, Đan Mạch, Iceland, Thụy Sĩ, Phần Lan, Hà Lan, Canada, New Zealand, Australia và Thụy Điển. Nước Đan Mạch đã đoạt đứng đầu bảng 4 năm liền, như năm nay đó thì lùi hết một cấp bậc trở lại vị trí thứ hai thôi. Còn Na Uy đó thì dẫn đầu cho năm 2017 này. Hiện nay trên thế giới thì có rất nhiều chỉ mục đánh giá chất lượng cuộc sống rất khác nhau. Liên Hợp Quốc thì đưa ra những cái chỉ mục dựa vào GDP, tức là tổng số sản phẩm quốc dân mà nền kinh tế ở một quốc gia đó có thể giúp cho người dân đạt được. Dựa vào GDP đó thì ta đưa ra những cái nền tảng xã hội để theo đó đó đánh giá chất lượng cuộc sống của con người, và đặc biệt đó là doanh nhân. Ngoài GDP thì chỉ mục của Liên Hợp Quốc về hạnh phúc được còn gồm có là ước vọng về cuộc sống sức khỏe, health life expectancy. Sau đó là những ủng hộ xã hội, social support. Rồi tự do lựa chọn cuộc sống, freedom to make life choice. Sự rộng lượng bao gồm bố thí giúp đời của người, generosity, cũng như là các cái quan niệm về tham nhũng, perceptions of corruption. Thì đó là bản danh mục, dựa vào đó Liên Hiệp Quốc đã đánh giá các quốc gia đạt được chất lượng hạnh phúc cao nhất. Dựa vào danh mục đánh giá hạnh phúc này đó, chúng ta có thể đánh giá là Liên Hiệp Quốc dựa vào cái GDP là yếu tố đầu tiên. Thông qua đó đó là gợi mở về cái gọi là sự thỏa mãn về cuộc sống. Khi mà những yếu tố như tôi vừa nêu ra đó đã được đáp ứng, và con người, đặc biệt là giới doanh nhân đó, đạt được trong cuộc sống của mình, thì với phương pháp đo lường hạnh phúc này đó, thì Việt Nam chúng ta năm nay đó là đứng vị thế 95, Bhutan đứng vị thế 97, đang khi Bhutan đó là một nước Phật giáo, trong nhiều năm liền đó họ có phương pháp đánh giá chất lượng cuộc sống khác với Liên Hợp Quốc, đó là Gross National Happiness, tổng số hạnh phúc quốc gia chứ không dựa vào GDP. Và đây là cái chỉ số đánh giá hạnh phúc rất là đặc biệt, đó là dựa vào cái mức độ thỏa mãn cuộc sống qua lời Phật dạy, trên nền tảng làm chủ được dòng cảm xúc, làm chủ thái độ sống, làm chủ hoàn cảnh sống, làm chủ thói quen sống, nói chung là làm chủ được cuộc sống này. Như vậy hai chỉ mục đánh giá hạnh phúc khác nhau đã tạo ra hai cái vị thế khác nhau cho nước Bhutan. Nếu dựa vào tổng số hạnh phúc quốc gia, Bhutan đứng đầu tiên về chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới nhiều năm liền. Nếu dựa vào GDP đó thì Bhutan đứng ở vị thế 97. So với các nước trong khu vực đó thì Singapore vị thế 26, Thái Lan 30, Malaysia 42, Philippines 72, Indonesia 81. So với các quốc gia châu Âu thì Đức đứng 16, Anh 19, Pháp 31, riêng Mỹ đứng vị thế 14 này. Nói một cách khác là theo tôi, phương pháp đo lường và những dấu chỉ để đánh dấu hạnh phúc ở các quốc gia phương Tây dẫn đầu bởi Liên Hợp Quốc chỉ mang tính tương đối thôi, tức là dựa vào yếu tố vật chất và những sự thỏa mãn trên những điều kiện vật chất mà con người có thể thụ hưởng được. Đó là một đánh giá rất tương đối. Việt Nam mỗi năm có khoảng 40.000 người tự tử, Nhật Bản có khoảng 30.000 người tự tử mỗi năm. Hoa Kỳ khoảng 40-50.000 người tự tử. Trong số đó rất nhiều người là doanh nhân nổi tiếng, cái GDP của họ rất cao. Những cái chỉ số mà Liên Hợp Quốc đưa ra họ đạt được là hầu như gần hết. Thế thì tại sao cuộc sống của họ rơi vào sự trầm cảm đến độ đấy chọn giải pháp tự tử để giải quyết các bế tắc của mình? Cho nên tôi cho rằng đó, chỉ số đánh giá của Liên Hợp Quốc đó, là một đánh giá khách quan về điều kiện sống, hoàn cảnh sống, và cái yếu tố đó là do thỏa mãn các cái nhu cầu hạnh phúc giác quan thôi và thuộc về vật chất. Do đó khi con người đạt được những thứ này cũng không có gì cam kết rằng người đó không rơi vào trầm cảm và không chọn cái lối giải quyết tiêu cực để kết liễu cuộc đời của mình. Trầm cảm có nhiều nguyên nhân tạo ra: sử dụng ma túy, uống rượu bia quá nhiều, chơi internet, game điện tử, xem thông tin qua iPhone, iPad, laptop quá 4 giờ trên một ngày, bị thất tình, bị thất bại trong tình yêu và hôn nhân, bị thất nghiệp, bị tổn thất tài sản, bị lừa dối, bị phản bội, bị nỗi hàm quan chi phối, vân vân, đều dẫn đến tình trạng mất ngủ do quá lo lắng và khổ đau. Nếu không được người thân hướng dẫn kịp thời, những người đạt được danh mục tiêu chí chất lượng cuộc sống cao như Liên Hợp Quốc đưa ra vẫn rơi vào sự thất vọng lớn, trầm cảm lớn và kết liễu cuộc đời của mình bằng một phương pháp rất là tuyệt vọng. Từ 26 thế kỷ trước đó, Đức Phật có một cái danh mục chỉ số đo lường hạnh phúc rất là khác với Liên Hợp Quốc bây giờ. Rất tiếc là những nhà nghiên cứu hàng đầu của Liên Hợp Quốc đó, khi nêu ra chỉ số đánh giá hạnh phúc đã không tham khảo các giá trị tôn giáo mà ở đây là Đạo Phật. Cho nên thiếu sự bổ sung về những yếu tố tinh thần mà vốn hạnh phúc thuộc về tinh thần. Điều kiện sống, hoàn cảnh sống, tiện ích cuộc sống chỉ là những hỗ trợ, theo đó con người có thể tạo ra được những hạnh phúc thuộc về giác quan. Hạnh phúc giác quan là những thỏa mãn khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung liên hệ đến con người, sự vật, sự việc, tình huống, hài lòng, như ý, thoải mái. Đối lập lại với những cái tình huống này đó, con người rơi vào sự bực dọc, căng thẳng, khó chịu, giận dữ, thậm chí hận thù, xung đột và đòi hỏi đến sự kết liễu nhau và loại trừ nhau. Bỏ qua yếu tố tinh thần là một thiếu sót lớn trong các danh mục đánh dấu là chất lượng cuộc sống mà Liên Hợp Quốc đang vấp phải. Trước khi chia sẻ quan điểm của Đạo Phật, tôi xin nêu ra chỉ số đo lường hạnh phúc của châu Âu gồm có 9 yếu tố để đánh giá. Thứ nhất đó, là điều kiện cuộc sống vật chất, material living conditions. Thì cuộc sống vật chất mà đầy đủ các tiện ích, nhà cao, cửa rộng, xe hơi, tiện ích đủ đầy, các phương tiện đó, trong nhà không có thiếu gì hết, không gian thoáng đạt. Cái đó là yếu tố để dẫn đến hạnh phúc, và doanh nhân đó, nỗ lực phấn đấu điều này, phần lớn đạt được gấp 5-7 lần so với người bình thường. Thứ hai đó là các hoạt động chính hoặc là hoạt động tạo ra cái sản phẩm, productive or main activity, có những cái hoạt động bao gồm hoạt động tay chân, hoạt động trí óc, nó tạo ra sản phẩm, tạo ra lợi tức, tạo ra những giá trị. Thứ ba, sức khỏe, health, tức là khỏe mạnh, ít bệnh. Thứ tư, giáo dục cao, high education, tức là có trình độ giáo dục là tối thiểu từ lớp 12, chuẩn hơn là từ cử nhân trở lên. Phần lớn các doanh nhân thành công đều đạt được cái chỉ số giáo dục này. Thứ năm, giải trí và sự tương tác xã hội, leisure and social interactions, tức là có cơ hội giải trí văn hóa, giải trí trí thức và nhiều loại hình giải trí khác bao gồm thể thao và những cái tương tác xã hội có phạm vi tương tác rộng, giao tế phong phú, gặp gỡ nhiều thành phần đối tượng khác nhau, cho nên cuộc sống tinh thần của họ đó trở nên lạc quan và năng động. Thứ sáu đó là an toàn về kinh tế và vật lý, economic and physical safety. Thì ở phương Tây người ta rất quan trọng về cái tính an toàn, cho nên người ta có thể bỏ ra số tiền có thể cao gấp 3 lần cho đến 10 lần để mua những ngôi nhà ở những khu vực mà an toàn về mạng sống và kinh tế đó được là đảm bảo mức độ cao nhất. Cho nên ở Mỹ đó và châu Âu nó có cái thói quen sống của người phương Tây, chỗ nào có dân châu Á đến và dân châu Phi đến nhiều thì dân bản địa lần lượt bỏ ra đi hết. Chẳng hạn như khu Santa Ana, một thành phố lớn bên cạnh Los Angeles, nay là cái khu vực hầu như là người Việt Nam ở, mà trước đó 40 năm về trước là dân Mỹ ở. Người ta nghĩ rằng là khi dân di dân đến thì cái mức độ an toàn không cao, cho nên họ bỏ nhà bán tháo bán đổ để tìm những cái nơi an toàn hơn. 7 là các quyền căn bản con người được đảm bảo, basic human rights and other rights, tức là tất cả những cái quyền tự do, quyền tôn giáo, quyền phát biểu, quyền hội họp, quyền chính trị, quyền pháp lý, quyền dân sự, mà phần lớn các nước phương Tây là đạt được ở mức độ cao so với các nước ở châu Á, trong đó có Việt Nam. 8 là môi trường sống và môi trường thiên nhiên, natural and living environment. Thì môi trường ở phương Tây rất là đảm bảo với chất lượng không khí yên tĩnh ở trong các khu dân cư. Họ quy định rất rõ khu kinh doanh, khu công nghiệp, nơi được quyền lập các cái cơ sở tôn giáo, khu dân cư yên tĩnh thuộc hàng bậc nhất, thậm chí còn yên tĩnh hơn các khu vực tôn giáo nữa. Cái đó đối với họ đó, nó tạo ra cái chất lượng cuộc sống. Và nhất là người phương Tây ta rất là kỵ tiếng ồn, xem tiếng ồn là một loại ô nhiễm của đời sống tinh thần. Đang khi dân châu Á, cho nó có Việt Nam á, có khuynh hướng là mua các căn nhà mặt tiền để biến nó làm nơi buôn bán, lầu một trở lên đó là để sống, tầng trệt là buôn bán, cho nên cái yên tĩnh để tạo ra hạnh phúc của tinh thần đó rất khó được đảm bảo. 9 kinh nghiệm của cuộc sống, experience of life, tức là tương tác nhiều, du lịch nhiều, thì tự động tạo ra cái kinh nghiệm sống mà giới doanh nhân là đi khắp nơi trên đất nước, nhiều nước trên thế giới, cho cái kinh nghiệm sống của họ rất phong phú. Ngoài kiến thức trường lớp, doanh nhân còn có kinh nghiệm thực tiễn nữa, cái đó các lớp học không dạy được. Thì so với hai cái danh mục đo chất lượng cuộc sống đó, của Liên Hiệp Quốc và chỉ số danh mục hạnh phúc của châu Âu á, thì tôi cho rằng là cái phương pháp đo lường của châu Âu đó là hay hơn. dù là có phần hay hơn cái phương pháp của Liên Hợp Quốc. Điểm qua chín điều hạnh phúc đó thì chúng ta vẫn thấy đó, cái nhấn mạnh của họ vẫn là đời sống vật chất thôi, những cái thỏa mãn, hài lòng, ưng ý. Khi mà các cái tiện ích đời sống vật chất, môi trường sống và những cái quyền căn bản của con người được đạt được ở mức độ cao nhất. Đứng từ góc độ dân sự và phi tôn giáo, chỉ số của châu Âu như thế là khá lý tưởng. Và nếu dựa vào phương pháp đo lường chất lượng cuộc sống này đó, thì có lẽ là danh mục mà tháng 4 năm 2017, xin lỗi, tháng 2 2017 vừa đưa ra đó của Liên Hợp Quốc, chắc chắn nhiều nước sẽ bị đảo lộn vị trí. Nói chung đó, mỗi một phương pháp đo lường chất lượng cuộc sống khác nhau sẽ tạo ra cái vị thế đứng của các quốc gia khác nhau. Tôi điểm qua hai chỉ số hạnh phúc khác nhau như thế để trong phần kế tiếp khi tôi trình bày về phương pháp đo lường chất lượng cuộc sống và chất lượng hạnh phúc của Đạo Phật đó, thì các anh chị sẽ thấy rằng là nó có gì để chúng ta tham khảo. Phần 2, chất lượng cuộc sống theo Phật giáo. Tôi xin nêu ra hai nguồn dữ liệu chính. Thứ nhất là bài kinh Phước Đức thuộc kinh Tạng Pali. Trong bài kinh gồm có 3 trang, Đức Phật đã liệt ra 38 yếu tố. Theo đó, chất lượng cuộc sống với chất lượng hạnh phúc cao nhất được thực hiện một cách rất đảm bảo và mang tính bền vững. Vì không có thời giờ để triển khai, tôi chỉ điểm lược qua thôi. Trong quyển Kinh Phật cho người bắt đầu và Kinh Phật cho người tại gia, ở ngay vị trí ra vào của trường Thọ Spa đó, có để một số quyển tiêu biểu đấy, thì có trích dẫn nguyên văn bài kinh này. Trong các nước Phật giáo Nam truyền, bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, bài kinh Phúc Đức, còn gọi là kinh Hạnh Phúc đó, được đọc tụng thuộc Lào. Phật tử tại gia cũng thuộc Lào bài kinh này. 38 yếu tố tạo ra chất lượng hạnh phúc cao đó được gộp lại trong 10 bài kệ. Mỗi bài kệ là một bài thơ gồm có 4 câu, mỗi một câu gồm có 5 chữ thôi. Tôi bỏ những câu dẫn nhập và kết luận, chỉ nêu ra những yếu tố chính để các anh chị thấy quan điểm về chất lượng cuộc sống và chất lượng hạnh phúc của Đức Phật đó rất đặc biệt, bao gồm như sau: lánh xa kẻ xấu ác, thân cận người hiền lành, tôn kính bậc đạo đức, sống trong môi trường tốt, được tạo tác nghiệp lành, đi trên con đường chánh, có học có nghề hay, biết giữ gìn đạo đức, biết nói lời từ bi, được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp, sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không lầm lỗi, tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, siêng năng trong việc làm, biết khiêm cung lễ độ, biết đủ và nhớ ơn, không bỏ dịp học đạo, biết kiên trì phục thiện, thân cận bậc xuất gia, giữ pháp thoại học hỏi, sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn, hành xử không lay chuyển, hết phiền não an nhiên, đó là danh mục 38 yếu tố hạnh phúc. Các anh chị thấy rất rõ, trong danh mục 38 yếu tố đánh giá hạnh phúc được Đức Phật dạy, gồm có môi trường sống, gồm có đạo đức, gồm có đời sống tâm linh, gồm có sự làm giàu, gồm có nghề nghiệp thích hợp và nhiều yếu tố khác. Tôi có thể khẳng định rằng đó là danh mục của châu Âu và danh mục Liên Hợp Quốc không thể nào chi tiết và đầy đủ như là danh mục được Đức Phật nêu ra. Một cách khách quan, các anh chị có chấp nhận không ạ? Thì đó là điều rất là hiển nhiên thôi. Và trong phần chia sẻ sau đây đó, tôi sẽ dựa vào một cái danh mục khác gọn hơn, được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Mỗi một cái chỉ số đo lường hạnh phúc của Đức Phật nó gồm có mấy yếu tố, gồm lại nó cũng là gồm có 20 mấy. Bên cạnh 38 chỉ số đánh giá hạnh phúc vừa nêu, và tôi tin chắc rằng đó, các anh chị doanh nhân, giới chính trị, giới tri thức, giới trẻ, nói chung mọi thành phần trong xã hội, khi hội đủ được các chỉ số này đó, đảm bảo chẳng những các vị có được hạnh phúc và đạt được cái chất lượng hạnh phúc cao nhất ở mức độ bền vững. Thì đó là cái lối số nó phù hợp với nhân quả hạnh phúc thôi. Dù các anh vị có không muốn hưởng nó thì nó cũng tự động ra đến với mình thôi. Sau đây là bản đo lường chất lượng cuộc sống và chất lượng hạnh phúc theo Đức Phật dạy. Tôi chia làm mà hai nhóm. Nhóm thứ nhất liên hệ đến sự thỏa mãn, rồi mà có hai chỉ số chính. Và thứ hai là nền tảng xã hội dựa vào sự phát triển tâm, trong tiếng Bali gọi là Pavana, Pavana. Thì đó là sự làm chủ các hoạt động và phản ứng của tâm. Thì theo Đức Phật, sự sống của con người đó được hình thành bởi hai tổ hợp. Thứ nhất á, tổ hợp thân được cấu tạo bởi 4 yếu tố: đất, nước, lửa và gió, tạo ra 4 nguyên lý chất rắn, chất nhiệt, chất vận động và chất lỏng. Tổ hợp tâm thì gồm có 3 phương diện, gồm có 4 phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Cho nên là khi làm chủ được 3 cái phản ứng cảm giác, tri giác và tâm tư đó, chúng ta đã làm chủ gọi là những cái phản ứng tình tự tâm lý của tâm này. Mà theo Đức Phật đó, khổ đau là phần lớn do chúng ta bị thất bại trong việc làm chủ tâm. Có 3 phản ứng của tâm mà hàng giây, hàng phút, hàng giờ, hàng ngày chúng ta thường tạo ra mà không để ý đến. Thứ nhất, phản ứng tham ái xảy ra khi chúng ta tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình huống, tạo ra niềm vui, hoan hỷ, ưa thích. Thứ hai, phản ứng giận dữ xảy ra khi chúng ta rơi vào tình trạng khi tiếp xúc với con người, sự vật, sự việc, tình huống không ưa, không hài lòng. Thứ ba, phản ứng trung tính xảy ra khi mà tâm chúng ta nó chưa đủ cái quả quyết để chọn cái cảm giác hạnh phúc hay là bị rơi vào cảm giác khổ đau. Cảm giác trung tính chỉ tồn tại một cái thời gian ngắn thôi, và sau đó hoặc là nó đi theo hướng hạnh phúc, hoặc là nó rẽ về ngõ khổ đau ra. Cái đó Đức Phật gọi là phản ứng vô minh. Người phàm chúng ta sống đó, phần lớn đó bị chìm nổi và chi phối bởi 3 trạng thái cảm xúc: tham ái, giận dữ và si mê này. Cho nên chúng ta không đạt được cái chất lượng hạnh phúc cao nhất. Gợp và hai nhóm thỏa mãn và phát triển tâm nêu trên đó, thì chúng ta sẽ lần lượt có những phương pháp và chất lượng để đo lường hạnh phúc cuộc sống như sau. Điều 1, sở hữu 5 phước báo. Vào thời Đức Phật cách đây 26 thế kỷ, khi người tại gia như các anh chị gồm nhiều thành phần khác nhau đến chùa thăm Đức Phật đó, sau khi chia sẻ chân lý và đạo đức, lúc chia tay đó, Đức Phật thường chúc tụng và hướng dẫn họ đó đạt được đó 5 loại phước báo, và người nào sở hữu được đó, cuộc sống của họ đó trở nên đó có chất lượng hạnh phúc cao và bền vững. Thứ nhất, phước nhung sắc, đó là một phần của phước tướng. Phước tướng thì gồm có tướng mảnh trai đẹp gái, nước da trắng trẻo, gương mặt hồng hào đẹp, mà ai tiếp xúc á cũng cảm thấy hài lòng và có cảm mến. Phương Tây ta thường nói gì, phụ nữ sinh ra đẹp á đã có cơ hội lấy chồng được 60%. Thăng tiến xã hội á đối với chị em phụ nữ đẹp á là rất cao, nhất là ở các nước châu Á. Ngoại hình đẹp á dễ được tuyển dụng, cơ hội thăng tiến cũng rất là cao hơn người bình thường. Thì ai sinh ra mà không được may mắn bởi gen di truyền đó, thấp bé xấu giống như thầy Trực Từ đó, thì cố gắng làm sao có được cái dung sắc an lạc. Nó liên hệ đến cái sự làm chủ cảm xúc, phát triển tâm từ bi, thì tự động chúng ta có được cái năng lượng tỏa ra tự nhiên từ ở trong tâm, thể hiện qua thân thể, mà bất kỳ ai tiếp xúc á cảm nhận được cái năng lượng tích cực này. Từ đó ta thiết lập cái cảm giác hài lòng và quý mến. Thứ hai, sức khỏe và tuổi thọ. Theo y khoa hiện đại đó, hai điều này đó lệ thuộc vào gen di truyền hết 75%. Và 25% còn lại là lệ thuộc vào lối sống. Cái gì quyết định gen di truyền? Phật giáo dạy phước báo ở kiếp trước. Và muốn có được sức khỏe và tuổi thọ đó, là Phật dạy rất nhiều phương pháp: phóng sinh, xây dựng hòa bình, tôn trọng sự sống con người, thương yêu loài vật, bảo vệ môi trường, làm chủ việc ăn uống, tiêu thụ ít, hưởng thụ ít, sau khi ăn cơm á đi thiền hành, sống ở trong một môi trường rất là trong lành và làm chủ được các thói quen, thì tự động á quý vị sẽ khắc phục được cái yếu kém của gen di truyền. Ví dụ như cha mẹ ông bà có tuổi thọ trung bình là 80 đến 85, con cháu thừa hưởng gen di truyền này thì cũng có tuổi thọ trung bình như thế, với một cái biên độ hoặc thấp hơn 5 tuổi hoặc cao hơn 5 tuổi, lệ thuộc vào lối sống. Khi có sức khỏe, quý vị sẽ trải nghiệm được hạnh phúc của khỏe mạnh và tránh được cái tình trạng lực bất tòng tâm. Nhiều người bệnh tật quá, có lý tưởng nhiều, kế hoạch nhiều, chương trình nhiều mà thực hiện không được bao nhiêu, nó rơi vào trạng thái là gì? Tuyệt vọng. Cho nên sức khỏe theo Đức Phật là gì? Là giá trị hạnh phúc cuộc sống quý hơn vàng. Đó là điều mà Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú. Thì có sức khỏe thì tự động dẫn đến tuổi thọ thôi. Thứ ba, phước tài sản đủ đầy, tức là có được cái tiện ích của cuộc sống, nhà cửa, xe cộ, lương bổng cao, tiện ích nhiều, các phương tiện giải trí được chúng ta mua và có thể thưởng thức nó vào những thời điểm thích hợp khi chúng ta cần. Trong kinh Phật cũng có nói câu là: bằng cùng đa oán, người nghèo người khó khăn á dễ oán trách cuộc đời, dễ oán trách mình, dễ phiền muộn, dễ căng thẳng, dễ khó chịu, dễ gây gổ. Thì người mà đầy đủ như thế thì cái chuyện thông thường người ta có thể bỏ qua dễ lắm. Thì so một cái ví dụ nhỏ thôi, như ở phương Tây đi, khi tai nạn giao thông xảy ra, người ta không cần phải cãi lộn nhau, thua đủ nhau, chỉ cần gọi điện thoại cho cơ quan bảo hiểm đến để giải quyết. Nếu có bảo hiểm một chiều thì cái tiền chi từ bảo hiểm ít hơn, còn mua bảo hiểm hai chiều á thì khỏe ra. Sau đó người ta tiếp tục cái công việc của mình, chứ không phải nặng lề với nhau, người ta xin lỗi nhau, vui vẻ với nhau rồi đi thôi. Còn gặp ở Việt Nam mà tai nạn chút xíu, ăn thua đủ, lề to, tiếng lớn, thượng gắn chân, hạ gắn tay, thậm chí giết chết nhau đó, nó không đáng gì hết. Là bởi vì cái nghèo, đó là người ta không chịu mua bảo hiểm xe cộ và tai nạn. Để có được cái phước tài sản đó, thì Đức Phật dạy phải bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đời, vượt qua nghiệp bỏn sẻ, nghiệp keo kiệt, nghiệp ích kỷ. Thứ tư, phước thuận duyên được người giúp đỡ, tức là làm công việc gì chỉ cần nỗ lực lần thứ nhất là thành công. Cái đó nó làm cho quý vị sung sướng lắm, hạnh phúc lắm. Mà muốn làm như thế đó phải vượt qua được bỏn sẻn tri thức, không giấu nghề, không có đi theo cái khuynh hướng gia truyền như Trung Quốc và Việt Nam. Cái đó là cái nghiệp bỏn sẻn tri thức. Đừng có sợ là mình trao phương pháp cho người khác là mình bắt nghề, thì theo nhân quả mình giúp cho người ta hiểu biết rộng thì chúng ta có phước lực được người khác giúp đỡ với nhân phù hộ. Thứ năm, phước trí tuệ sáng suốt. Trí tuệ nó thuộc về gì? Trước nhất là có kiến thức khoa học. Kiến thức khoa học đạt được khi chúng ta học cao hiểu rộng, nó thuộc về giáo dục. Và đỉnh cao nhất á của tri thức đó là trí tuệ. Trí tuệ thì theo Đức Phật đó, đạt được gồm có ba phương diện: trí tuệ do học rộng hiểu nhiều, khoa học và chân lý Phật; trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý và quy luật; trí tuệ do tu tập đạo đức và thiền định. Như vậy, chỉ số đầu tiên gồm có 5 yếu tố phước báo mà giới doanh nhân đó đang nỗ lực và phấn đấu đạt được, sẽ giúp cho các vị đạt được cái chất lượng hạnh phúc cao nhất và bền vững. Bây giờ các anh chị thử đối chiếu bản thân mình và gia đình mình đi. Trong chỉ số 5 yếu tố: dung sắc, sức khỏe tuổi thọ, phước báo tài sản, phước báo thuận duyên và trí tuệ đó, mình đạt được bao nhiêu trong 5 yếu tố này? Nếu quý vị đạt được 3/5 được xem là đã có được cái chất lượng hạnh phúc ở mức độ khá rồi. Đạt được 4/5 là quá chuẩn, mà 5/5 thuộc là số 1 rồi. Phần lớn giới doanh nghiệp thì ít để ý đến tri thức, thì vì lo làm ăn thôi, họ có cái kiến thức về nghề nghiệp của họ rất là chuẩn, cho nên đôi lúc không có bằng cấp cao. Các tỷ phú triệu phú vẫn có thể làm giàu trong lĩnh vực sở trường và chuyên môn nhờ cái trực quan và sự nhạy bén về dòng chảy của thị trường, để họ đầu tư đúng thời điểm, tạo ra những dòng sản phẩm rất đặc thù với chất lượng cao, mẫu mã ấn tượng, giá cả phải chăng, marketing thích hợp và khuyến mãi là có nghệ thuật. Thì tự động á, sản phẩm của họ có một cái chỗ đứng trong thương trường rất là vững chãi. Đó là kiến thức kinh nghiệm. Là nếu giới doanh nghiệp phát triển thêm trí tuệ như là một loại phước, mà theo Đức Phật á, trí tuệ là chìa khóa kết thúc toàn bộ các nỗi khổ về niềm đau, thì giới doanh nghiệp sẽ không rơi vào những tình trạng căng thẳng, tiêu vọng và tự tử. Biến cố khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu năm 2007 tại phố Wall, Hoa Kỳ, tác hưởng đến năm 2012, đã làm cho rất nhiều triệu phú và giới thượng lưu của thế giới này tự tử chết. Thì dựa vào cái chỉ số hạnh phúc của châu Âu và của Liên Hợp Quốc á, thì người ta không thể lý giải được tại sao những người đạt được gần như là 90% của hai danh mục chỉ số hạnh phúc này mà lại chọn con đường bế tắc đó. Là bởi vì hai bản chỉ số này không đề cập đến việc á, đó là làm chủ tâm. Cho nên không có gì đảm bảo cái chất lượng hạnh phúc đó ở mức độ cao có thể đạt được bền vững. Điều hai, hài lòng và biết đủ. Thuật ngữ Phật học gọi đó là thiểu dục, tức là muốn ít, ham thích ít, để làm chủ được cái tâm tham. Biết đủ tức là hài lòng với thành quả mà mình đạt được trong tầm tay ở thế giới hiện thực bây giờ và tại đây. Hài lòng ở đây nó không phải là cái sự cầu an phận thủ thường, cái đó là tiêu cực. Chấp nhận số phận, đạo Phật dạy không nên chấp nhận số phận an bài. Mọi thứ đều nằm ở trong tầm tay của chúng ta, và để làm được như thế thì đạo Phật dạy là mỗi người hãy trở thành đạo diễn và đồng thời cũng là người viết kịch bản cho cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau của bản thân. Thượng đế, thần linh không quyết định được vấn đề này ngoài chính chúng ta. Nhưng mà cái đó, nỗ lực có phương pháp, nỗ lực với cam kết lớn, với tâm huyết lớn, làm tất cả những gì đúng quy trình có thể được, và nhất là quy trình đúng, thì sự thành công chắc chắn nó sẽ đạt được thôi. Vấn đề còn lại là thời gian. Sau khi đã làm đúng hết cái quy trình đúng đó rồi, kết quả như thế nào thì đạo Phật dạy chúng ta là hãy biết hài lòng như thế nào. Thì yếu tố này nó sẽ làm cho mình này giảm đi những cái căng thẳng. Thì thông thường trong một doanh nghiệp á, người ta đưa ra cái chỉ số phát triển thành tiêu chí để phấn đấu, và chỉ số phát triển này đó nó chi phối cái chỉ số lợi tức. Cho nên á, tổng giám đốc quy định cho giám đốc quy định cho các trưởng phòng quy định cho các tổ trưởng mới là quy định cho các thành viên những cái chỉ tiêu tối thiểu cần phải đạt được, và điều đó tạo ra các áp lực. Khi mà chỉ số lợi tức không đạt được thì cái áp lực đó nó làm cho tất cả bị buồn, bị khổ. Đôi lúc chúng ta khó nhìn mặt ra, là bởi vì chúng ta bỏ quên được cái yếu tố hài lòng. Cái thất bại trong việc chưa đạt được tính thỏa mãn về mục đích mà mình đặt ra, mà các doanh nhân phấn đấu đó, lệ thuộc vào phương pháp. Phương pháp là lệ thuộc vào trí tuệ. Trí tuệ là chiếc chìa khóa. Thì thay vì đó chúng ta gây căng thẳng cho nhau, thì hãy yêu cầu đó đánh giá cái nguyên nhân của sự thất bại, chứ đừng có đặt nặng cái sự giải thích. Vì giải thích thì thường rơi vào tính biện hộ. Đang khi đạo Phật dạy chúng ta là tìm giải pháp chứ không dừng lại ở giải thích. Tôi xin nêu một ví dụ. Hàng năm á, tại miền Trung á, thường là bị lũ lụt. Cái nghèo của miền Trung, cái khắc nghiệt của thời tiết khí hậu, cái khó khăn của đời sống tài chính đã làm cho người dân ở đây khổ, bỏ xứ ra đi, lập nghiệp ở bốn phương trời. Đến mùa mưa, mực nước dâng cao, các cái đập thủy điện xả lũ, người dân sống ở vùng hạ lưu lãnh đủ. Thì chính quyền địa phương thường giải thích để là trấn an tâm lý, an ủi tâm lý thôi, vì muốn có nguồn điện phục vụ cho kinh tế và cuộc sống, chúng ta phải chấp nhận cái giá lũ lụt do xả lũ. đó là quỷ biển. Tại sao chúng ta không chọn những giải pháp tạo ra cái nguồn điện an toàn hơn mà phải sử dụng phương pháp lạc hậu nhất, đó là thủy điện. Thế giới này người ta đã trải qua từ thủy điện đến nhiệt điện, đến điện hạt nhân, bây giờ là điện gió, và năng lượng là thân thiện với môi trường. Thì hai cái phương pháp điện gió và năng lượng điện mặt trời vốn đầu tư có thể rất là đắt đỏ, nhưng mà nó an toàn cho người dân, tại sao chúng ta không làm? Thì tiết kiệm tiền đó, thì cái việc xả lũ đó nó mang lại cái tổn thất kinh tế cho đất nước và những người dân còn nhiều hơn là cái vốn tiền mà chúng ta đầu tư một lần. Một số quốc gia vẫn còn giữ phương pháp và thủy điện, nhưng mà những cái đập chứa nước của họ đó là dư số lượng nước, mà tổng số các cái cơn mưa trong một mùa mưa trên một năm có thể cung cấp. Cho nên có bao giờ ở những quốc gia nổi tiếng người ta xả lũ đâu. Cho nên đó, Việt Nam đang đi làm cái quy trình ngược. Ở phương Tây đó, mùa mưa thì người ta trữ nước, mùa hạn hán người ta xả nước thông qua các kênh rạch để cho người dân được sử dụng. Thì Việt Nam làm ngược lại, mùa mưa thì xả lũ. Thế vì cái đập mình làm nó chất lượng quá thấp, cái dung lượng trữ nước là không đạt yêu cầu, thì tổn thất là người dân lãnh chịu thôi. Từ nghèo khó dẫn đến khổ đau, thì là như là một cái ba chìm bảy nổi tám lên đêm quả vô đơn chí vậy, rất là khó. Thì làm sao mà dẫn đến sự hài lòng được? Như vậy đó, phân tích nguyên nhân để chúng ta khắc phục các hậu quả tương tự, tìm ra giải pháp thích hợp, thay vì đó là chúng ta hành hạ cảm xúc lẫn nhau. Cho cái kết quả không được thỏa mãn thì đạo Phật dạy phân tích nguyên nhân để khắc phục hậu quả, và đó là cách tìm giải pháp. Giải pháp đúng phải được thực hiện bằng quy trình đúng. Đạo Phật không thích nói là đúng quy trình, vì cái khái niệm quy trình nó có là cái gì đâu. Ở Việt Nam là tham nhũng đúng quy trình nè, bổ nhiệm con cháu cha đúng quy trình nè, làm sai ô nhiễm môi trường đúng quy trình nè, cho phép và các doanh nghiệp ở nước ngoài lợi dụng vào cái lỗ hổng luật pháp Việt Nam đúng quy trình nè, rốt cuộc không ai chịu trách nhiệm. Chúng ta cần các quy trình đúng, muốn thế là phải có trí tuệ. Như vậy trí tuệ nó sẽ giải quyết được cái chất lượng cuộc sống và chất lượng hạnh phúc ở mức độ cao nhất, và để giúp cho chúng ta hài lòng thật sự, chứ không phải là hài lòng mang tính an ủi. Về phương diện ít muốn thì Đạo Phật dạy rất rõ là thà chậm nghèo một chút, thà giàu ít một chút. Các doanh nhân nên dành thời gian cho vợ chồng mình, cho con cháu mình, người thân mình, qua văn hóa mâm cơm gia đình. Rất nhiều doanh nghiệp suốt một ngày, một tuần, một tháng, năm gần như là dành cho công việc thôi, trở thành những người nghiện công việc, workaholic. Và khi mà cái già, bệnh và chết nó xảy đến á, thì những cái mơ ước mà chúng ta hứa hẹn là mang lại hạnh phúc cho vợ, cho chồng, cho con cái, cho cha mẹ, mất cơ hội để thực hiện. Như vậy giàu kết xù để làm gì khi mà chất lượng hạnh phúc chúng ta không có? Cho nên là ít muốn lại, để chúng ta cân bằng giữa hai cái khuynh hướng sống. Một bên đó nỗ lực để đạt được các cái chỉ số hạnh phúc về vật chất, và một bên đó là phát triển đời sống tinh thần, để chúng ta đã tạo ra được cái sự phong phú của đời sống tâm linh, nhờ đó đó có được hạnh phúc. Vì theo Đức Phật đó, hạnh phúc là sự làm chủ cảm xúc, nên ít muốn sẽ không đẩy chúng ta đến những tình huống bị cạm bẫy, bị cái lòng tham chi phối. Thà giàu chậm nhưng mà chắc, đi bằng những bước đi bởi cái quy trình đúng theo luật nhân quả, thì tự động ai làm được như thế sẽ trở thành người làm giàu. Quy trình đúng về thời gian á, để lập nghiệp và thành công là 10 năm. Nếu ai đã trải qua 10 năm lập nghiệp mà doanh nghiệp của mình không có tiến bộ, không có phát triển, là mình biết là mình đã có một cái quy trình sai, phải điều chỉnh đó. Trong một số 100 người giàu nhất Việt Nam, 95% xuất thân từ hai bàn tay trắng. Giàu nhất hiện nay là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, sở hữu trên 2 tỷ Mỹ Kim trên trường chứng khoán. Ở hải ngoại thì có tỷ phú Hoàng Kiều, sở hữu gần 3 tỷ Mỹ Kim. Gần đây thì có thêm chị Phương Thảo, tổng giám đốc của Vietjet. Khi đưa lên trường chứng khoán thì chị đã sở hữu trên 1 tỷ Mỹ Kim à. Đó là 3 tỷ phú Việt Nam, có xuất thân từ đôi bàn tay trắng thôi. Và cái thời gian lập nghiệp của anh Phạm Nhật Vượng và chị Phương Thảo là khoảng 25 năm. Và họ đã trở thành triệu phú cách đây là hơn 15 năm rồi. Còn Hoàng Kiều á, là thành công sau 10 năm lập nghiệp ở Hoa Kỳ, qua cái công nghệ và kỹ thuật huyết tương bán thị trường toàn cầu. Thì đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì 5 năm á, để tạo ra một cái chỗ đứng vững, và 5 năm kế tiếp là phát triển lớn, năm 11 trở đi là phát triển bền vững. Thế chứ chúng ta phải có được một cái kế hoạch như thế. Và nếu như mà không đạt được như thế thì chúng ta biết là phương pháp làm chúng ta là chưa chuẩn, phải điều chỉnh. Cho nên thay vì đặt ra cái lòng tham quá lớn, kỳ vọng quá cao mà phương pháp chuẩn không có, chúng ta sẽ rơi vào cái mà Đức Phật gọi là cầu bắt đắc khổ, tức là nỗi khổ niềm đau do bị thất vọng. Mà thất vọng là gì? Là kẻ thù của hạnh phúc. Cho nên thay vì đặt nặng về cái kỳ vọng, thì với doanh nghiệp muốn có chất lượng hạnh phúc cao đó, phải có phương pháp đúng. Phương pháp đúng là gì? Phù hợp với luật nhân quả, phù hợp với nhân quả của kinh tế thị trường và nhiều yếu tố thích hợp khác. Sau đây là những phương pháp phát triển tâm, theo đó với doanh nghiệp sẽ có được cái chất lượng hạnh phúc cao. Điều 3, sống đề đạo đức chuẩn mực, thoát khỏi sự trừng phạt về luật pháp. Chỉ một đánh giá hạnh phúc này là Liên Hiệp Quốc và châu Âu không hề có, thế giới này không hề có. Theo Đức Phật đó, một người sống đời hạnh phúc đó sẽ không bao giờ sợ hãi bởi luật pháp trừng trị, sờ gái, tù đầy, không sợ hãi lời thị phi, phê bình, chỉ trích của xã hội và cộng đồng, không bị lương tâm cắn rứt. Người đó sẽ có được một cái trạng thái sống rất là bình yên. Đạo đức căn bản mà Đức Phật nêu ra và khích lệ mọi người làm đó bao gồm có 5 yếu tố. Thứ nhất, không giết người, bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự sống, giữ gìn môi trường, hiến mô, hiến máu, hiến tạng, hiến thi thể cho y khoa, sẽ làm cho cuộc sống này trở nên thanh bình hơn, hòa hợp hơn, hạnh phúc hơn. Thứ hai, không trộm cắp, biết chia sẻ sở hữu vật chất cho những mảnh đề kém may mắn hơn mình. Đó là cái sự rộng lượng, một trong những cái chỉ số quan trọng mà châu Âu đã nêu ra để đề cao cái chất lượng cuộc sống hạnh phúc. Thứ ba, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng trong hôn nhân. Và Đạo Phật cũng cấm tà dâm. Cái niệm tà dâm của Đạo Phật nó rộng lắm, tức là mình là quan hệ tính dục với loài vật, với trẻ em, với những người không hợp pháp. Trong tất cả sự ích kỷ đó, ích kỷ trong hôn nhân qua hình thức một vợ một chồng được luật pháp ủng hộ và được luật Phật khích lệ. Các bạn có thể chia sẻ cơm, nước, áo quần, trang sức phẩm và những giá trị cuộc sống với những người khác, nhưng các bạn không thể chia sẻ chồng mình với những người phụ nữ khác, chia sẻ vợ mình với những người nam khác. Đó là quy luật của tổ ấm gia đình thôi. Thứ tư, làm chủ truyền thông cái miệng, không nói lời sai sự thật, không nói lời mất hòa hợp đoàn kết, không nói lời văn tục, chửi bới, quyền rủa, mắng nhiếc, chì chiết, không nói lời tán gỗ vô ích. Và thứ năm, không sử dụng các chất gây sai, bao gồm các loại ma túy tổng hợp, rượu bia, thuốc lá. Về phương diện này đó, thì Đạo Phật đi trước các luật pháp trên thế giới, luật pháp ở các quốc gia, tôn giáo trên toàn cầu á, chỉ có cấm ma túy thôi. Thậm chí các giáo sĩ, các linh mục được quyền uống rượu, nhảy đầm. Thì Đức Phật nói rằng là rượu á, là nguyên nhân gián tiếp của bạo lực gia đình, bạo lực xã hội và những tội hình sự như là hiếp dâm, trộm cắp, lừa đảo, giết người. Thì lúc mà bị rượu và ma túy rồi đó, con người mất kiểm soát tâm, cho nên phản ứng cảm xúc của người đó trở nên tiêu cực, và do đó cái trường sinh học bỏ ra từ người đó, cũng như là cái cách ứng xử của người đó sẽ mang lại nỗi khổ niềm đau cho bản thân và tha nhân thôi. Giữ được là năm điều đạo đức này đó, thì người đó là sống đời đạo đức chuẩn mực. Ngoài ra thì Đức Phật còn khích lệ phát triển đạo đức qua ba góc độ: nhận thức rõ điều xấu là tội lỗi, cho nên tình nguyện không vi phạm luật pháp, không làm cái gì trái với lương tâm. Kế đến, tình nguyện làm các việc lành, việc tốt, việc nghĩa, việc công ích cho xã hội, việc sực Phật sự ở tại các chùa để giúp đỡ nhiều người. Khi làm cái việc đó thì phát xuất từ tâm và động cơ trong sáng và cao thượng, không có mặc cả phước báo khi làm các việc này. Thì đó là cái đạo đức học chiều sâu mà Đạo Phật khích lệ mọi người làm. Thì khi mà làm được những điều như trên á, thì đâu còn lý do gì để bị phạm pháp. Rồi các doanh nghiệp, các doanh nhân á, sẽ lấy thước đo đạo đức để phát triển doanh nghiệp của mình, thì có thể doanh nghiệp đó chậm phát triển một chút, chậm già một chút, giàu ít một chút, nhưng đảm bảo là bền vững, an toàn. Trong một số kinh Đức Phật phân tích cái tâm lý của kẻ phạm pháp á, lúc nào cũng nơm nớp, lo sợ, căng thẳng, bị phát hiện, bị ngồi tù, bị trừng phạt, bị kết liễu cuộc sống. Trên bên ngoài đó, họ có thể giả vờ đóng kịch là người sang trọng, người hào phóng, người hạnh phúc, với nụ cười, niềm vui, sự hớn hở, tức là những cái mask, đó là đóng kịch bên ngoài đó, không thể tạo ra sự chấn an thật sự ở tâm. Chỉ khi nào đó mình có đời sống đạo đức thật sự, trên nền tảng tôn trọng luật pháp thật sự đó, thì cái sự phát triển và kết quả đạt được từ nỗ lực phấn đấu hợp pháp á, mới có thể tạo ra cái chất lượng hạnh phúc về phương diện cảm xúc ở tâm. Đây là điều mà Đạo Phật nhấn mạnh rất cao. Rồi khi làm được như thế thì đảm bảo là các anh chị sẽ sống rất thoải mái. Điều 4, giải phóng tâm khỏi các trói buộc. Như tôi đã nói, hạnh phúc là sự làm chủ tâm. Thông qua sự làm chủ các phản ứng, thái độ, cảm xúc, tâm tư và nhận thức, những yếu tố tâm lý tiêu cực á, trói buộc tâm như là những sợi dây xích, nhốt tâm như là ngục tù, ghi tâm lại ở cái vũng bùn của nỗi khổ và niềm đau, cũng như là các tình tự tâm lý tiêu cực với năng lượng rất xấu, hủy diệt, tổn hại. Đức Phật nêu ra có 7 sợi dây mà bất kỳ ai, bao gồm giới doanh nhân, bị trói buộc vào thì dầu có đạt được cái chỉ số hạnh phúc của Liên Hiệp Quốc hay của châu Âu mà tôi nêu ở phần đầu của buổi chia sẻ này, quý vị cũng không thể nào đạt được hạnh phúc đúng nghĩa. Trói buộc 1, tâm tham lam phi pháp. Cái tham vọng mà tích cực đó là đáng được khích lệ, Đức Phật gọi đó là dục như ý túc, và khuyên chúng ta có những ước mơ lớn, hoài bão lớn, động lực lớn, lý tưởng lớn, quyền ước lớn, cầu nguyện tốt lành để nó thúc đẩy tâm lý. Nhưng mà tham lam tiêu cực là thường phạm pháp và trái với đạo đức, phải biết nói không. Trói buộc 2 là sự giận dữ, bao gồm mà ý tưởng hận thù, hiềm khích, ganh tị, xung đột, bực tức, khó chịu, bất mãn, không hài lòng, thể hiện qua các hành động chiến tranh, bạo lực, khủng bố, ẩu đả, cãi lộn, đối lập, xung đột, mâu thuẫn, va chạm, loại trừ, thanh toán nhau. Về các hành vi của ngôn ngữ thân đó, phù mang, trợn mắt, tái mét, mặt đỏ ngầu, nói những lời cay độc, quyền rủa, châm biếm, căng thẳng, khiêu khích, hạt nhổ, dậm chân, khoát tay, xua đuổi, không nhìn mặt, vân vân. Cái đó nó làm cho người sống với nó đó là hoàn toàn đó, đốt cháy hạnh phúc. Mình trả thù người khác chưa được, bản thân mình đã lãnh đủ trước rồi. Trói buộc 3 đó là tâm hoài nghi. Hoài nghi về tiềm năng, hoài nghi nhân quả, hoài nghi về phước báo, hoài nghi về kiếp sau, hoài nghi về đạo đức, hoài nghi tất tần tật, hoài nghi người khác. Nó gồm có 2 loại: hoài nghi do bệnh tâm thần quan tưởng gây ra, phải uống thuốc để điều trị; hoài nghi do thiếu hiểu biết. Người mà có kiến thức ít, hiểu biết ít thì dễ hoài nghi nhiều. Trói buộc 4 là hôn trầm, tức là cái tâm lừ đừ, lờ khờ, buồn ngủ, mệt mỏi, lẳng đẳng, thơ thẳng, nằm gác tay trên trán, tư thế điệu bộ chậm chạp, lờ khờ, mất năng động, mất nhiệt huyết, mất tích cực, không yêu đời, chán đời, buồn đời, vân vân. Để cho yếu tố đó chi phối rồi, cuộc sống của anh chị là gần như là giống như là triết lục bình cho vậy, nên là thuộc vào cái con nước lên và xuống của thủy triều thôi. Chối buộc 5 là tính lập đặt, vội vã, thiếu đi cái thiếu tố điềm tĩnh, chậm rãi, chiều sâu, lắng động tâm, cho nên dễ quyết định sai, quyết định hớ, có những hành động, lời nói, việc làm không hài lòng. Chối buộc 7 là tâm hối hận, nuối tiếc. Nuối tiếc là một tâm lý tiêu cực, chức năng chính của nó là tiêu diệt các năng lượng hạnh phúc đang có mặt ở hiện tại. Nuối tiếc nó xảy ra với 3 cái tình huống: nuối tiếc về nỗi khổ niềm đau mà mình đã lỡ tạo cho người khác, đó là rơi nước lương tâm, cái này nó không làm cho mình được hạnh phúc. Thay vì rơi nước lương tâm thì đạo Phật dạy gì? Hãy chuyển nghiệp bằng cách gieo những nghiệp lành đối lập thì nghiệp xấu đó kết thúc. Chứ hành hạ cảm xúc bản thân mình làm gì, không lợi ích gì hết á. Nuối tiếc về các hạnh phúc đã mất khỏi tầm tay, bao gồm thất bại, phá sản, bị phụ tình, vân vân, thì cái đó nó làm cho mình hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa, và thậm chí là cường điệu quá nỗi khổ niềm đau đang có mặt. Thứ ba là nuối tiếc về những gì mình chưa có. Chưa có thì nỗ lực phấn đấu, chứ mơ tưởng làm gì cho mệt. Chỉ cần nỗ lực đúng thì chúng ta có được kết quả thôi. Thì đó là bảy sợi dây trói buộc tâm mà bất kỳ ai bị vướng kẹt vào đó, thì tâm người đó đang sống trong ngục tù và xiềng xích. Làm sao trải nghiệm được hạnh phúc, chất lượng cuộc sống cao nhất sẽ bị gọi là kết thúc. Và điều này nó đòi hỏi đến sự tu tập tinh thần, phát triển tâm thì mới có thể đạt được. Cho nên Phật giáo thường khích lệ với doanh nghiệp, với chính trị, vì thường là căng thẳng lắm, chính trị đối đầu, xung đột, mâu thuẫn, loại trừ lẫn nhau, rất là mệt mỏi về tâm lý và thái độ sống. Doanh nghiệp thì thường xem kinh doanh là một chiến trường, cho nên rất là căng thẳng. Mỗi năm ở Việt Nam mình có vài chục ngàn doanh nghiệp phá sản. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang kêu gọi quốc gia khởi nghiệp, toàn dân khởi nghiệp, kêu gọi những ngôi nhà làm kinh tế mà có lợi tức trên 10 triệu nên đăng ký ra thành doanh nghiệp để phát triển đất nước. Thì kêu gọi không đủ, biết bao nhiêu doanh nghiệp ta đóng cửa sau nhiều năm nỗ lực và dưới những cái gói tài trợ của nhà nước hoặc là hỗ trợ mượn vốn mà vẫn thất bại thôi, bởi vì chưa có được cái phương pháp làm đúng. Đạo Phật thường dạy là chúng ta nên dành thời gian trung bình mỗi ngày khoảng 30 phút để rũ bỏ, chặt đứt, kết thúc các trói buộc của tâm nêu trên. Chỉ với tu tập thì các anh chị mới làm được việc đó thôi. Chỉ đến chùa một năm được vài ba lần vào những ngày sốc vọng, thành khẩn đốt hương, cúng hoa, đèn, cúng tịnh tài vào thùng phước sương, nguyện cầu những điều tốt lành đến, chỉ chấn an tâm lý thôi. Cúng thì có phước về tài sản, nhưng mà nó không có gì để tạo ra được hạnh phúc. Hạnh phúc thì nó phải có nhiều yếu tố như tôi đã trình bày, và nó liên hệ đến sự tu tập. Điều năm, phát triển bốn tâm cao thượng, tiếng Bali gọi là Brahma Vihara, dịch sát nghĩa là an trú tâm vào bốn đức tính thánh thiện thiêng liêng cao quý, bao gồm tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Các doanh nghiệp thực tập bốn tâm này nhiều chừng nào đó thì cái chất lượng hạnh phúc quý vị sẽ đạt được chừng đó. Tâm bi trong tiếng Bali gọi là Karuna, có nghĩa đen là trải nghiệm sự cảm thông sâu sắc với nỗi khổ niềm đau của người thân và tha nhân. Khi mình có được cái sự cảm thông đó, thì chúng ta không có trách cứ nữa, chúng ta không hờn giỏi nữa, chúng ta không giận tức nữa. Đặt mình vào hoàn cảnh của người đó, trong tình huống đó, trong không gian đó, trong thời điểm đó, người đó có thể có những hành xử sai lầm, tiêu cực, tạo ra sự bất hòa và khổ đau. Cho nên thay vì đó là hồi đáp lại bằng sự trả đũa, thì chúng ta cảm thấy cảm thông. Và do vậy đó, làm chủ cảm xúc mình bằng sự hít thở, bằng đó là phản ứng chậm, bằng sự bỏ qua, để chúng ta giúp cho người đó và mình đó không tạo ra thêm những cái bất hạnh lớn. Tâm từ trong tiếng Bali gọi là Metta, được định nghĩa là năng lượng tích cực thể hiện qua các hành vi mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, hớn hở và sự hài lòng ở người khác. tức là có chương trình và kế hoạch cụ thể. Như quý vị nói là tôi hiếu kính với cha mẹ, không thể nói bằng lời, phải hiếu kính tinh thần, phải phụng dưỡng vật chất, phải chăm sóc, phải hỏi han, phải gần gũi và làm những điều tích cực, chứ không thể nói bằng miệng không, và tiền không có không đủ. Cho nên tình thương là một phần rất nhỏ của tâm từ. Thương là lúc đó thuộc về cảm tính, nhưng mà từ nó phải được đạo diễn bởi trí tuệ, tức là mình có phương pháp đúng để mang lại niềm vui và hạnh phúc thật sự. Cái này phần lớn với doanh nghiệp bỏ quên. Mình lo làm ăn không à, bị căng thẳng bởi các doanh nghiệp đầu tư cùng dòng sản phẩm, tính lợi trừ xung đột ở trong thương trường rất là cao. Chúng ta không có thời giờ để thể hiện cái tình thương và mất cái thời gian chăm sóc cho người thân của mình. Chúng ta hứa hẹn nhiều, khi mà tôi ổn định rồi tôi sẽ dành thời gian nhiều cho gia đình, nhưng mà khi thời gian đó là chưa kịp ổn định là lúc mình đã bị tai nạn chết rồi, bị bệnh rồi, bị tai biến rồi. Thế thì vô thường đó, nó có thể thương tổn bất kỳ ai bất cứ lúc nào nếu mình không có tu tâm từ, tâm bi, tâm hoan hỷ và tâm buông xả. Quan hệ gồm chuyện thứ nhất á, là sự hài lòng tỏ ra một cách rất tự nhiên ở tâm. Khi chúng ta làm việc đúng, sống đạo đức, nỗ lực có những thành công nhất định, làm những việc nghĩa, việc thiện, thì tự động nó có cái niềm vui nội tại. Phật giáo còn dạy thực tập thiền để có niềm vui thay thế và vượt lên trên niềm vui giác quan, rồi niềm vui với chánh pháp, niềm vui với chân lý, niềm vui với phụ sự và nhiều niềm vui cao thượng khác. Ngoài ra đó thì chúng ta cần phải có cái niềm vui với các hạnh phúc và thành công của người khác để vượt qua cái tâm ganh tị, tâm không hài lòng, tâm chỉ trích, tâm phê phán. Phần lớn chúng ta có thói quen là thích nghe chuyện xấu của người khác. Chuyện truyền thông hiện đại là khai thác cái tính lá cải này. Nếu quý vị mở iPhone, iPad có chức năng và cài đặt cái chương trình báo mới hay là tin tức 24 giờ đó, gần như là 90% là chuyện thị phi. Và đại đa số chuyện thị phi là về chuyện xấu của các nhân vật điện ảnh, ca nhạc, cải lương, thời trang, toàn là những chuyện tào lao không à. Mà nếu mỗi ngày quý vị tiêu thụ khoảng 1 giờ đồng hồ các cái loại tin tức đó, đầu óc mình nó mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm, và chúng ta trở thành sọt sát của những nỗi khổ và niềm đau. Còn nếu mình tiêu thụ 3 giờ đồng hồ mỗi ngày đó thì gần như là mình không muốn làm việc gì hết, mất tính sáng tạo, mất tính đầu tư, mất tính tự lực. Chúng ta bị dẫn dắt theo và bị chi phối bởi những cái thông tin tiêu cực này. Cho nên người thông minh á, chỉ nên tiêu thụ tin tức thế giới nhiều nhất là nửa giờ một ngày thôi. Các cái truyền hình nổi tiếng như là BBC, CNN, FP, thời sự thế giới chỉ diễn ra trong vòng 10 phút và họ lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày. Vì các anh chị là doanh nghiệp, đâu phải là những chính trị gia, không cần phải biết quá nhiều những cái thông tin. Mỗi ngày Tổng thống Hoa Kỳ theo luật định á, sẽ được điểm tin về tin tức tình báo khoảng 10 phút thôi là đã đủ rồi. Người ta làm chính trị toàn cầu mà chỉ cần có 10 phút để nghe tin thông tin quan trọng thôi. Mình làm doanh nghiệp mình phải lo đầu tư kinh tế, lo chi chuyện chính trị, chuyện thị phi, chuyện tào lao. Rất buồn với báo chí và truyền thông Việt Nam tạo khẩu nghiệp quá nhiều và biến người tiêu thụ đó trở thành sọt rác chứa đựng những cái dữ liệu rất là tiêu cực với năng lượng rất là quỷ diệt. Do đó chúng ta phải tập vui với thành công, hạnh phúc với người khác. Thì khi đề cập đến người khác hãy nói những điều tốt để tạo ra những bài học, còn muốn góp ý ai là góp ý ở chỗ riêng. Thì đó là tinh thần ứng xử của đạo Phật. Quý vị sẽ có thêm bạn bè mới, khép lại cái sự hận thù với tha nhân. Đừng xem thương trường là chiến trường. Đây là cái quan điểm rất sai lầm của kinh tế. Quý vị cứ xem doanh nghiệp là phụng sự con người. Mỗi người có một phạm vi phụng sự khác nhau. Ví dụ các chùa, nhiều chùa đó, ở một làng là có 3-4 chùa. Nhưng mà 3-4 chùa này có xem mình là kẻ thù của nhau đâu, có xem là kẻ thù của nhau, loại trừ nhau đâu. Chùa A phụng sự thì mình phụng sự với người khác. Chùa A làm Phật sự đây, mình làm Phật sự kia, cùng nỗ lực, cùng đóng góp, chứ không có xem nhau là thương trường, đối lập, xung đột, mâu thuẫn, loại trừ chi cho nó mệt. Hãy tập quan niệm đó. Thì trong Phật giáo thì những ngôi chùa trong cùng một làng, xã, huyện, quận, thị xã, thị trấn, đầu tiên là người ta phải mời lẫn nhau trước rồi mới đến các ngôi chùa xa. Tại sao các doanh nghiệp không bắt chước cái văn hóa ứng xử này để làm cho mình khỏi bị căng thẳng, cứ đầu tư chất lượng sản phẩm, uy tín và giá cả phải chăng thôi, thì tự động mình có chỗ đứng thôi, có cần gì mà phải đi lợi trừ nhau chưa cho nó mệt. Đó là tâm hoan hỷ. Buông xả là nên được thực hiện khi nỗi khổ niềm đau tấn công, khi chuyện thị phi chúng ta lỡ bị nghe, bị bắt đắc dĩ bị nghe, phải vứt bỏ chúng vào trong sọt rác, đừng có chứa trong tâm mình. Nói chung là những tâm lý tiêu cực như là vui mừng, buồn giận, yêu ghét, muốn, đó là dòng mà thủy triều của cảm xúc, nó lên và xuống như thế này, nhấn chìm chúng ta trong những nỗi bất hạnh. Cái vui đó đắp đổi bởi cái buồn đó. Khi điều kiện của cái vui không còn nữa, vui mang tính điều kiện rất cao. Hạnh phúc trong tình yêu là hạnh phúc có điều kiện. Cái hồi đáp và điều kiện trong tình yêu là hai chiều. Yêu đơn phương là khổ đau. Mọi người chăm sóc người còn lại, đang khi người đó phớt lờ đi cũng là khổ đau. Phải đối lưu hai chiều. Và tính điều kiện đó là sự công bằng thôi. Mà cái đó nó được đặt ra trên nền tảng của sự hiểu biết. Chứ nếu không hiểu với nhau đó là đến với nhau nhiều chừng nào đó, chỉ tạo ra cái còng suốt, cái tám cho nhau thôi, trói buộc nhau, hành hạ cảm xúc nhau, cãi vã nhau, tranh luận nhau, hờn dỗi nhau, trách cứ nhau thôi. Thì khi rơi vào cái tình huống đó đó, Đức Phật dạy tốt nhất buông bỏ. Thì bỏ qua đó, đừng chấp nhất, đừng bảo thủ, đừng tự ái, hãy rộng lượng, bao dung, tha thứ, thì các bạn sẽ có được những cái chất liệu hạnh phúc, và cái đó nó góp phần tạo ra chất lượng cuộc sống. Điều cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ đó là thực tập thiền đối với các doanh nghiệp là rất quan trọng. Trong mọi thành phần xã hội đó, giới chính trị và giới doanh nhân là căng thẳng nhất. Chính trị thì loại trừ rất cao, loại trừ đảng phái, xung đột đảng phái, tranh chấp đảng phái, tấn công nhau và biến nhau trở thành kẻ thù, không loại trừ chung, để khẳng định vị trí độc tôn của mình với các đảng phái còn lại. Đó là quy luật này. Chính thể nào, dầu là chủ nghĩa quân chủ, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa dân chủ, nó đều rơi vào cái quy luật loại trừ và xung đột đó hết. Còn các doanh nghiệp đã bị người ta nhồi sọ ra bởi các học thuyết kinh tế. Khách hàng là thượng đế, và người đã đầu tư cùng dòng sản phẩm là đối thủ. Samsung và Apple đó thường là đối thủ cạnh tranh và lợi trừ nhau, thư kiện nhau về tác quyền khắp nơi trên thế giới. Cho đến hiện nay đó thì iPhone đã ra được dòng sản phẩm 7 Plus, thì Samsung cũng ra cái dòng sản phẩm 7 Plus. Chừng vài tháng nữa đó thì họ sẽ ra iPhone 8, thì Samsung cũng phải ra Samsung 8. Cứ vài tháng họ phải cải thiện thêm các chứng nhau mới, cạnh tranh nhau, bắt chước nhau, thua kiện nhau thôi. Và quả thật là một chiến trường rất là căng thẳng. Facebook trở thành kẻ thù của tất cả các trang mạng xã hội còn lại, vì người sử dụng của nó là gần được 2 tỷ trên 7 tỷ à. Microsoft khi phát minh ra những cái tính năng mới biến người sáng lập nó thành tỷ phú giàu nhất trong 5 năm liền, thì những doanh nghiệp đầu tư về vi tính gần như bị mờ nhạt dần, mất cái lợi tức dần, và vô tình người ta xem nhau là kẻ thù thôi. Đó là quy luật tâm lý của doanh nhân. Thiền trong tiếng Bali đó là Samadhi và Vipassana. Samadhi là thiền định nội tĩnh, mà việc thực tập nó sẽ giúp cho các bạn đó có thể rũ bỏ được các căng thẳng ở trong đời. Vipassana đó là thiền tuệ, hay còn gọi là thiền minh sát. Đang khi thực tập đó thì các bạn sẽ phát triển được loại nhận thức nhìn đúng con người sự vật như con người và sự vật đang là, rũ bỏ cái thói quen chủ quan can thiệp vào bản chất của hiện thực, mà cảm xúc và thái độ thường làm cho chúng ta có khuynh hướng như thế. Thực tập thiền minh sát sẽ giúp cho các bạn giảm bớt đi sự dán nhãn và đặt tên vào con người, sự vật và tình huống theo ý muốn của mình, bằng thành kiến, bằng ác kiến, bằng thiếu cảm tình, bằng cảm tình, bằng hài lòng, bằng phe phái và lễ nhớt. Cho nên thực tập thiền minh sát sẽ giúp cho các bạn phát triển được trí tuệ, và thực tập thiền định nó sẽ giúp cho các bạn làm chủ được phản ứng cảm xúc. Theo Đức Phật đó, đây là yếu tố một mặt về phương diện sức khỏe, giúp cho các bạn giải phóng được các căng thẳng, mặt khác là cho các bạn có được một cái tâm rất điềm tĩnh, rất thư thái, thoải mái, an lạc, tự tại và thảnh thơi. Những người tu xuất gia có thực tập đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái phong thái của họ đã tỏ ra bên ngoài rất nhẹ nhàng do sự làm chủ cảm xúc và làm chủ các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tỉnh, thức và ngủ. Phần lớn chúng ta ít để ý đến cái vận động của thân, huống hồ là để ý đến cái vận động của tâm. Người thực tập thiền đó là phải làm chủ được sự vận động của thân và tâm. Trình bày về sự chuyên môn thì đòi hỏi đến nhiều buổi. Các anh chị có thể vào Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang thiền tứ niệm xứ, gồm có 4 bài thuyết trình của tôi, hoặc quý vị gõ thiền quán niệm hơi thở, hoặc là bài thiền nụ cười, hay là cốt lõi thiền tập. Bài trung bình là 70 phút để chúng ta nắm bao quát toàn bộ các cái kỹ năng thực tập thiền từ căn bản đến chuyên sâu. Trong vòng vài phút tôi chỉ chia sẻ một cách rất là vắn tắt thôi. Để thực tập thiền đó, quý vị có thể thực tập trong tư thế đi, hoặc tư thế ngồi, hoặc tư thế nằm. Thiền nằm chỉ áp dụng nghỉ giữa trưa, trung bình là 30 phút đến 1 giờ, và đặt lưng vào buổi tối trên giường khi đi ngủ. Thiền ngủ được Đức Phật dạy đó là thiền từ bi. Thì lúc đó quý vị chỉ tập như thế này: theo dõi hơi thở, làm chủ hơi thở ra vào, hơi thở dài, nhận thức dài, hơi thở ngắn, nhận thức ngắn, điếm hơi thở ra vào là 1 đến 18 lần hoặc 7 lần, chúng ta quay lại cái sự điếm thêm 1 lần nữa. Và lúc đó quý vị liên tưởng là Khi trượt khí được tống ra khỏi cơ thể, tôi hình dung và cảm nhận được năng lượng từ bi, sự hoan hỷ đang tỏa ra từ toàn thân thông qua 84.000 lỗ chân lông của tôi, ảnh hưởng trực tiếp đến người thân, đến những người tôi thương, những người tôi quen biết, những người dân, những kẻ thù, các loài vật và thế giới này. Chỉ nhớ hơi thở, đếm con số và tâm từ bi thôi. Ngoài ba điều này ra, các bạn hãy quên hết mọi thứ trên đời, chuyện quá khứ, chuyện hiện tại, chuyện tương lai, chuyện lo lắng, chuyện sự nghiệp, chuyện ở công sở, chuyện ở nhà, chuyện người thân, chuyện nợ nần. Cách tập thở và thực tập thiền từ bi đó, trong vòng 15 phút các bạn sẽ rơi vào giấc ngủ rất nhẹ nhàng, không bị ác mộng. Và để thực tập như thế thì các bạn á, nằm ở trên một cái giường mà niệm đừng quá thủng, chuẩn như là niệm kim đan là đạt yêu cầu. Nó vừa phải, không có mềm quá, không có cứng quá. Gối đó không cao quá 5 cm, và cái độ của gối cũng không mềm quá, không cứng quá. Quá cao á là lượng khí đi vào thông qua lỗ mũi á, không đủ, dẫn đến đau nhức và thoái hóa đốt sống cổ và bả vai, dẫn đến chứng bệnh đó là viêm xoang sàn, hay là lượng máu đi vào não nó quá ít, nó làm cho quý vị dễ mệt, dễ căng thẳng và khó chịu. Hai bàn tay để duỗi song song với cơ thể, tránh nằm sấp, tránh nằm bên tay trái vì nó đè ép tim. Nằm sấp là dễ đè tim, đè phổi, ngũ tạng, và nó làm cho chúng ta bị ác mộng. Quý vị chỉ có hai tư thế nằm: nằm ngửa như vừa nêu, hoặc là nằm nghiêng bên tay phải. Thì tùy theo cái độ rộng của vai, cái chiều cao của gối nó phải tương đương, để khi nằm á, đỉnh đầu cái cổ và toàn bộ cột xương sống á, tạo thành một đường thẳng. Việc nằm như thế sẽ tạo ra sự thoải mái. Thì ngủ giữa trưa với vị thực tập thiền từ bi, tối khi đi ngủ không cần uống thuốc ngủ, thực tập đúng như vậy thì các cái căng thẳng sẽ được rũ bỏ liền. Thiền hành được đạo Phật dạy là sau buổi ăn cơm trưa, ăn cơm tối và buổi sáng. Trong kinh Di Đà có 4 chữ: phạn thực kinh hành. Kinh hành là thiền hành. Thiền hành thì không có niệm tụng, chỉ hít thở. Mỗi bước chân đi nó khoảng chừng 6 tấc thôi. Đối với người có chiều cao 1 thước 75 trở lên thì có thể 8 tấc. Tầm mắt nhìn của các bạn không quá 3 mét đính từ cái ngón cái của chân. Đừng mở mắt quá to, thì lúc đó quý vị dễ bị phân tâm bên trái, bên trái và phía trước. Và thiền hành phải đi trên cỏ, hay là những khu vực không có xe cộ, không có người, nên càng yên lắng là càng tốt. Lúc đó quý vị có thể bỏ dép ra đi chân không, thì khí nitơ nó sẽ tác động với lòng bàn chân, nó tạo ra một quá trình trao đổi chất rất tích cực. Còn ở mùa lạnh đó thì chúng ta có thể mang vớ đi dài để hỗ trợ, đừng để bị lạnh chân á, thì nó làm yếu thận và nó làm cho mình phải bị đối phó với cái cơn run trên cơ thể, thì không trải nghiệm được cái niềm vui trong những động tác đi thoải mái, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản. Thì lúc đi quý vị cũng nhớ đến sự hít thở thôi. Hít một hơi thật dài, tôi ghi nhận tôi đang thở một hơi dài. Hít một hơi thật ngắn, tôi ghi nhận tôi đang thở ngắn. Đếm hơi thở thôi. Thì đi trung bình khoảng 15 đến 20 phút. Một ngày như vậy quý vị đã có được 60 phút đi bộ sau giờ cơm. Quý vị sẽ tránh được bệnh béo phì, bệnh tim mạch, bệnh căng thẳng. Quá trình trao đổi chất sẽ tích cực, máu được tôi nhận, neuron thần kinh được làm mới. Phương pháp thiền thứ ba là thiền ngồi, được xem là tiêu chuẩn nhất. Cách ngồi đơn giản là đầu, cổ, xương sống và hai cái đùi, xin lỗi, hai cái mặt tiếp xúc và đùi chúng ta với mặt phẳng á, phải tạo thành một góc 90 độ. Lý tưởng nhất khi ngồi thiền là mặc quần thun hay là mặc quần thắt dây, tránh ngồi thiền trong tư thế mặc quần tây và đang có dây thắt lưng, vì nó sẽ tạo cái sự khó vận chuyển lưu thông của khí đi từ lỗ mũi qua cuống cổ, qua phổi, qua bụng và tác động ở đan điền, tức là chứa sốt. Nếu quý vị đang làm việc ở văn phòng thực tập thiền á, thì quý vị có thể là thở mở cái nút của cái dây lưng quần ra, rồi mở cái dây lưng quần ra để cái sự hít thở khí đó nó được thoải mái. Tư thế ngồi thiền tốt nhất á là kiết già, lòng bàn chân phải đặt trên đùi phải, lòng bàn chân trái đặt trên đùi trái. Ai không quen thì nó rất là đau mắt cá. Có thể ngồi xếp bằng cũng được. Còn những người bị đau nhức xương khớp, thoát vị đĩa đệm ở cổ, ở lưng, ở eo, hoặc là bị bệnh gout, đau nhức mỏi các đốt xương nói chung, không cần thiết phải ngồi xếp bằng. Quý vị có thể ngồi trên gối có đệm vừa phải, tạo thành một mặt phẳng và có một cái lưng ghế thẳng. Thì vì mục đích của việc tu thiền trong tư thế ngồi là làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm. Thì tư thế ngồi chỉ hỗ trợ thôi chứ không phải là quyết định tất cả. Cho nên doanh nghiệp thì có những cái tiện ích về ghế rồi, quý vị có thể ngồi thoải mái. Thời lượng tu thiền trong tư thế ngồi đó tối thiểu là 8 phút, lý tưởng á là 45 phút, trung bình á là 30 phút. Doanh nghiệp thường tiết kiệm thời gian vì lo làm giàu, vì nghiện công việc, vì sợ không kịp giải quyết các vấn đề. Hãy bỏ ra 8 đến 30 phút mỗi ngày để biết thương mình và thưởng cho cơ thể và tâm mình bằng việc ngồi thiền. Cái kỹ năng ngồi thiền rất là dài, tôi chỉ nói một vài yếu tố thôi. Kỹ năng 1, các bạn làm chủ hơi thở 4 thì ra và vào dài và ngắn. Hơi thở dài đó được tính điểm là từ 7 giây trở lên. Hơi thở ngắn á được tính điểm từ 7 giây trở xuống. Khi hít vào một hơi thật dài, quý vị dừng lại 1 cho đến 2 giây để luồng thanh khí đó được vận chuyển toàn thân. Khi thở vào ở vị trí buồng phổi thì ở vùng ngực đó phải phồng ra. Khi vào đến bụng á, bụng phải to lên. Khi xuống đan điền, đan điền phải trương ra. Và khi rời khỏi các vị trí đó, nó phải xẹp xuống. Quý vị cứ nhớ, vào phình phình phình, ra xẹp xẹp xẹp, điểm 1. Tập trung vào việc đó thì quý vị không còn nhớ những việc khác nữa. Đó là làm chủ hơi thở ra vào dài và ngắn. Khi thở ra, quý vị dừng lại một giây hoặc 2 giây để cho toàn bộ cái vị trí có liên hệ đến cái hơi thở đó nó được tác động, nó được giãn nở. Thì lúc đó đó cái lượng khí nó mới được đưa vào một cách nhiều nhất và sâu nhất. Kỹ thuật 2, liên tưởng hoan hỷ và hạnh phúc. Hít vào hơi thật dài, tôi cảm nhận sự hoan hỷ ở tâm và toàn thân. Thở ra một hơi thật dài, tôi cảm nhận được sự hoan hỷ toàn thân và toàn tâm. Đây là sự liên tưởng. Lúc đầu hơi khó, quý vị đang bị ám ảnh bởi một nỗi khổ, niềm đau, căng thẳng bởi một vấn đề nào đó, thì quý vị phải liên tưởng và thay thế bằng cái trạng thái và cảm giác hoan hỷ. Hoan hỷ nó được thể hiện qua gì? Nụ cười, vui tươi, hớn hở, hài lòng, thoải mái, dễ chịu. phải tập, tự mình phải thay thế các cái cảm giác tiêu cực trong lúc ngồi thiền với các cảm giác tích cực. Nếu không làm việc này đó thì cái giá trị trị liệu trầm cảm, sầu bi, khổ, u não ở thiền là không cao. Khi có được cái quan hệ đó rồi thì quý vị bước thêm một bước nữa, hơi thở ra và vào dài và ngắn, tôi cảm nhận toàn thân tôi được hạnh phúc, toàn tâm tôi được hạnh phúc. Toàn thân được hiểu là gì? Từng tế bào, từng làn da thớ thịt, từng lỗ chân lông, nó xung động cái cảm giác sung sướng lắm, chứ nó không thuộc về hạnh phúc giác quan. Hạnh phúc giác quan lớn nhất là hạnh phúc tính dục, tồn tại nhiều nhất là 15 giây trên não thôi. Khi não phát ra cái cảm giác sung sướng ở một cái vùng sung sướng thì chúng ta cảm nhận được cái sung sướng thần kinh ở vị trí mà chúng ta tiếp xúc với người khác giới phái. Nó là một cái hạnh phúc có điều kiện, dễ dàng tan biến và vô thường chi phối. Những cái lời nói cục hứng, thái độ cục hứng, ánh mắt, làn da, cái phản ứng cục hứng trên cơ thể của người bạn tình, của người bạn đời có thể làm cho các bạn á là mất hạnh phúc liền. Và khi mà mình là liên tưởng là toàn thân tôi thơ thế hạnh phúc á, thì cái hạnh phúc này đó mặc dù phải là thân thể nữa, nó thuộc về tâm. Vì phải cảm nhận là tôi đang lâng lâng thoải mái. Sự tưởng tượng tích cực đó lập tức sẽ thay thế với và vượt qua được cái cảm giác mệt mỏi, căng thẳng, lo âu, buồn phiền, tức tối, khó chịu, giận dữ, thù hằn. Và các bạn hãy làm quen với sự hình dung đó. Tâm lý học hiện đại gọi đó là tự kỷ ám thị ha. Đưa vào trong não của mình một cái lệnh điều khiển tích cực. Lệnh điều khiển này sẽ có chức năng là điều chỉnh cảm xúc, nhận thức, thái độ và phản ứng. Ví dụ như các bạn muốn thức dậy vào lúc 3 giờ khuya, đang khi các bạn không có đồng hồ, cũng không có điện thoại di động báo thức. Các bạn chỉ cần nhẩm khi đặt lưng ở trên giường, 3 giờ tôi thức, 3 giờ tôi thức, 3 giờ tôi thức, nhẩm duy nhất điều đó thôi, không nhớ điều gì khác. Thì đến đúng 3 giờ, quý vị sẽ có một cái giấc mơ rất là nhỏ và nhanh chóng. Nếu quý vị có cái quan hệ rất là đặc biệt với người mẹ thì quý vị sẽ nghe thấy người mẹ kêu mình dậy, và có cái gì đó đánh thức mình dậy. Nó đúng 3 giờ. Khi mở mắt ra, quý vị lấy đồng hồ coi, nó đúng 3 giờ. Đó là lệnh điều khiển bằng sự tưởng tượng. Võ thuật của Thiếu Lâm á là vận dụng cái sự quán tưởng. Phật giáo gọi tưởng tượng này là quán tưởng tích cực. Khi quý vị đang ngồi, đang đứng với một cái tư thế trung bình tấn ha, tay mình đưa một cái đấm xoay như thế này. Nếu đo bằng năng lượng á, với tốc lực lớn nhất nó có thể đạt được là 100 newton. Thì các bạn phải tưởng tượng rằng là cái đấm đấm như thế này là 200 newton. Từ từ nó sẽ tăng cái trọng lượng lên 500 newton, 1000 newton, 5000 newton. Thì khi mà huấn luyện được tốt đó, thì những người võ lâm á, sẽ có thể đấm tường vỡ, xô cây ngã. Thì có một số ít các võ sư võ lâm Thiếu Lâm á, cao cấp á, làm được việc đó. Đó là bằng sự quán tưởng thôi. Cái tạo cái năng lượng tích cực thông qua sự quán tưởng để các cái hành động của chúng ta đó có thêm cái trọng lượng. Thì tương tự, qua hít và thở, quý vị liên tưởng toàn thân tôi hoan hỷ, toàn thân tôi hạnh phúc, toàn tâm tôi hoan hỷ, toàn tâm tôi hạnh phúc, quý vị sẽ đạt được điều đó. Về bản chất tâm lý đó, thì trong một thời điểm tích tắc của thời gian đó, tâm không thể tiếp xúc với hai đối vật cùng một lúc. Thì do vì chúng ta thường thay đổi, cho nên chúng ta có cảm giác là cùng một lúc mình phân tâm nhiều thứ. Thực ra là mỗi tích tắc nhỏ nhất có thể đếm được của thời gian, tâm chúng ta bám vào một đối Phật. Ở đây chúng ta tập trung dựa vào bài thực tập tâm tôi quan hỷ, tâm tôi hạnh phúc, tôi làm chủ được hơi thở ra vào thôi, quên hết tất cả mọi thứ đi, thì không có căng thẳng nào tiếp tục tồn tại trong não. Thực tập như thế khoảng 8 phút thôi, quý vị cảm thấy là thoải mái liền, nhẹ nhàng liền. Kỹ thuật 4, buông bỏ toàn bộ cảm giác và ý niệm. Ở đây là thực tập nâng cao. Hồi nãy là chúng ta vận dụng tưởng tượng để tạo ra cái ý niệm tích cực, cái cảm giác tích cực, thay thế cho các ý niệm và cảm giác tiêu cực để tạo ra một cái năng lượng hạnh phúc. Trong cái bài thực tập thứ tư đó, thì quý vị buông xả mọi ý niệm, buông xả mọi cảm giác, mọi tri giác, mọi tâm tư, mọi nhận thức. Quý vị có thể liên tưởng thân tôi hiện giờ là vật vô tri, là tảng đá lớn, là cây đại thụ, thì lúc đó không còn cái cảm giác nữa. Từ cảm giác nó tạo ra khổ đau hay là hạnh phúc, hạnh phúc và thiếu điều kiện thì tạo ra khổ đau. Hạnh phúc và cảm giác và khổ đau đó nó cùng trên cái biểu đồ của cảm giác thôi. Và bây giờ đó mình là làm cho tâm buông bỏ mọi ý niệm, thanh tịnh một cách trọn vẹn trong thời gian mà mình ngồi thực tập thiền, quên hết mọi thứ, buông bỏ hết mọi thứ, thì lúc đó đó sự căng thẳng sẽ kết thúc rất nhanh chóng. Chỉ cần giữ được cái trạng thái này trong vòng 8 phút đến 15 phút thôi, sau đó quý vị xả thiền, quý vị sẽ thấy tâm mình sáng suốt giống như là mặt nước phẳng lì, có thể ghi nhận rõ cảnh vật và màu sắc tương phản ở trên đó, hoặc là giống như một tấm gương sáng vậy, không bị đục mờ. Ở đây các bạn có biết tỷ phú Steve Jobs không? Ít để ông là người đồng sáng lập công ty Apple, một trong những công ty kỹ thuật số lớn nhất của toàn cầu. Sau khi bị đàn em tống khứ ra khỏi công ty do ông đồng sáng lập, khác với nhiều người, thay vì hận người thù đời, Steve Jobs đã đến với thiền Phật giáo ở Nhật Bản, thực tập những kỹ năng như tôi vừa nêu. 6 tháng sau, Steve Jobs trở thành một con người hoàn toàn mới. Trở lại Hoa Kỳ trong một thời gian vài năm thôi, Steve Jobs đã để lại cho cuộc đời 256 bằng phát minh sáng kiến sáng tạo và đồng sáng tạo, phục vụ cho cái cải thiện đời sống dân sự. Các cái ứng dụng của Steve Jobs là vào kỹ thuật số, bao gồm iPhone mà chúng ta đang sử dụng. Đó là nhờ vào sự thực tập thiền. Khi các căng thẳng và ức chế tâm lý đã được giải phóng khỏi tâm, tâm các bạn trở nên sáng suốt và sáng kiến sáng tạo phát minh chắc chắn sẽ có. Các bạn sẽ trở nên thông minh hơn, trực quan mạnh hơn, hiểu biết rõ ràng nhanh chóng hơn, tiếp thu vấn đề cũng nhẹ nhàng, và giữ được cái sự tiếp thu đó cũng lâu dài hơn. Đó là nhờ thực tập thiền buông xả mọi ý niệm. Thì đó là 4 kỹ năng rất quan trọng và đơn giản các bạn có thể thực tập được. Lúc đầu khi mình ngồi xuống ấy, thì tâm các bạn sẽ rơi vào cái trạng thái là nói nhẩm trong tâm. Các bạn sẽ trở thành là người viết kịch bản, người đạo diễn, người đọc thoại và người phản biện. Cái đó là sai. Phải tập trung theo hơi thở, tập trung quán tưởng, quan nghĩ hạnh phúc, rồi buông xả mọi niệm thì toàn bộ dưới đó nó sẽ tan biến đi. Đừng cưỡng chế nó, chỉ theo dõi nó, ghi nhận đó, không có đè nén đó, không có nỗ lực tống khứ đó, cứ ghi nhận rõ ràng, mạch lạc cái diễn tiến của chúng đang diễn ra mà không chạy theo nó thôi, thì các bạn sẽ đạt được cái trạng thái cao nhất của thiền, đó là buông xả mọi ý niệm. thì lúc đó chất lượng hạnh phúc trong ngồi thiền sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống, bổ sung những cái phẩm chất cao quý về tinh thần mà các bạn vừa được chia sẻ hồi nãy giờ. Hồi nãy tôi dự kiến là nói 1 giờ mà bây giờ nó đã 90 mấy phút rồi. Tôi xin dừng lại tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.